Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta nghiên cứu về Bát Nhã Tâm Kinh, một bản kinh rất quan trọng trong truyền thống dân học Đại Thừa. Gọi đủ Bát Nhã Tâm Kinh trong âm Hán Việt là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, viết tắt là Tâm Kinh. Vì viết tắt là Tâm Kinh cho nên nhiều người đã hiểu lầm rằng đây là bài kinh dạy về tâm, phân tích về tâm, và hiểu lầm hơn đó là bài kinh phân tích về trái tim. Ta có thể hiểu nôm na Bát Nhã Tâm Kinh là kinh nói về trái tim tuệ giác, hay là tinh hoa giác ngộ tuyệt đỉnh, hay là vô thượng bồ đề. Nói ở góc độ là cốt lõi nhất, cô động nhất, và mô tả đúng được cái thực tại của trí tuệ nhất. Bát Nhã Tâm Kinh là bài kinh ngắn nhất ở trong dân học Bát Nhã, chỉ vỏn vẹn 260 chữ thôi, nhưng lại tóm thâu được tất cả áo nghĩa sâu sắc nhất của nền văn học và tuệ giác này. Và cũng là bài kinh phổ biến nhất ở trong lịch sử Phật giáo Đại Thừa. Ở nhiều trường phái thiền đó, Bát Nhã Tâm Kinh mỗi ngày được đọc tụng tối thiểu là 4 lần, có nơi đến 50 lần. Trong truyền thống của Tịnh Độ Tông đó, thì Bát Nhã Tâm Kinh đều có mặt trong các khóa lễ cầu khuya sau cái phần chánh kinh Thủ Lăng Nghiêm và thập chú, là đến Bát Nhã Tâm Kinh. Trong thời cúng ngọ bữa trưa cũng có Bát Nhã Tâm Kinh. Trong nghi thức cúng bình đẳng giải quan cho các cô hồn chưa được siêu thoát vào buổi chiều cũng có Bát Nhã Tâm Kinh. Trong thời kinh Tịnh Độ bữa tối, dầu là kinh Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Du Lan, Địa Tạng, hay là bất cứ một kinh Đại Thừa nào cũng có Bát Nhã Tâm Kinh. Và trong các nghi thức sử dụng khác như là nghi thức an vị Phật, nghi thức cầu an, nghi thức cầu siêu, nghi thức tản liệm, nghi thức hạ quyệt, hay là bất kỳ nghi thức gì cũng có Bát Nhã Tâm Kinh. Như vậy là Tịnh Độ Tông mới sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh còn nhiều hơn cả Thiền Tông, vốn xem kinh này là trọng tâm của thiền. Điều đó cho thấy được là cái tầm quan trọng của bài Bát Nhã Tâm Kinh là lớn cực kỳ. Nhưng rất tiếc là cũng phần lớn Phật tử chúng ta lại không hiểu rõ hết, vì chưa được học về nội dung của bài kinh sâu sắc này. Bản dịch mà chúng tôi sử dụng để phân tích là của Ngài Trần Huyền Trang, vị Đại Tâm Tạng Pháp Sư nổi tiếng của Trung Quốc, sống vào thời Đường. Bản dịch của Ngài có mặt vào năm 648, tức là năm Trinh Quán thứ 23 của nước này. Trước đó thì tại Trung Quốc cũng đã có nhiều bản dịch khác nhau, Chẳng hạn như là bản của ngài Kumara Thập được dịch vào năm 400, bản của ngài Nghĩ Huyền, Pháp Quyệt, Bát Nhã, Lệ Ngôn, Trí Tuệ Luận, Pháp Thành và Thi Hộ đều là những cái bản cũng rất hay, đã được dịch trước ngài Trần Huyền Trang rồi. Lịch sử phiên dịch kinh điển của Trung Quốc tạo ra cái truyền thống phong phú, và sự phong phú này đã góp phần làm giàu ngôn ngữ chữ Hán. Cứ mỗi khi có một dịch giả mới dịch cùng một tác phẩm dựa vào một nguyên tác tiếng Sanskrit, thì lúc đó ít nhiều các thuật ngữ mới được xuất hiện. Và do vậy đó, cái nền ngôn ngữ của Trung Quốc từ đó mà trở nên ngày càng phong phú và phát triển thêm. Trong bất kỳ một ngôn ngữ nào, bản phiên dịch tiếng mẹ đẻ từ kinh điển cũng đều làm cho ngôn ngữ đó trở nên phong phú. Cho đến bây giờ đó thì các bản sớ giải của Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Hán đó, nó có thể lên đến cả hàng nghìn, mà chúng ta cũng không thể nào thống kê hết được. Còn riêng dịch từ bản tiếng Sanskrit cũng đã có rất nhiều, ngoài những cái bản thông dụng xuất hiện mười mấy thế kỷ như vừa nêu. Toàn bộ nền văn học Bát Nhã bằng tiếng Sanskrit đã bị thiêu hủy bởi lực lượng Hồi giáo khi họ xâm lăng Ấn Độ. Và điều quan trọng như là một chiến lược mà họ quan tâm, đó là đốt toàn bộ kinh điển sách sử của Phật giáo tại Đại học Đà Lạt, trung tâm đào tạo tăng tài toàn thế giới lúc bấy giờ. Riêng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó thì lại còn, bởi vì nó ngắn gọn, được sử dụng trong các cái khóa lễ, cho nên người ta thuộc lầu nó. Và do đó dầu đã bị đốt sạch, nó vẫn còn có mặt dưới hình thức là một nguyên bản. Cũng có một số học giả đặt làm vấn đề là vì nó được đốt sạch và tu sĩ đã bị tiêu diệt, cho nên cái người mà thuộc để truyền bá lại Bát Nhã Tâm Kinh tại Ấn Độ thì không có. Do đó đã được dịch lại từ bản tiếng Hán. Cái đó cũng là một giả thuyết. Các học giả của Tây Tạng thì không chấp nhận như thế, vì cho đến bây giờ đó, cái bản tiếng Sanskrit được lưu hành và cái bản Tạng ngữ được dịch vào thế kỷ thứ 8 là gần như giống nhau trên 98%. Ngôn ngữ dân phạm của hai nước này nó cũng có một mối liên hệ rất là mật thiết. Cho nên tính cách nguyên tác của bản tiếng Sanskrit không bị mất ở trong quá trình bị tiêu diệt của quân Hồi giáo đó, là một hiện thực có thể chấp nhận được. Tại Việt Nam, bản dịch đầu tiên về Bát Nhã Tâm Kinh có thể được thừa nhận cho đến bây giờ, đó là của Thiền sư Đạo Tuân Minh Chánh vào triều vua Minh Mạng. Thiền sư này sống tại chùa Bích Động ở Ninh Bình, và bản dịch đó hiện nay vẫn còn lưu truyền. Cho đến bây giờ thì tại Việt Nam ta có khoảng 30 bản dịch khác nhau. Bản Văn Xuôi có, bản Thơ Lục Bát có, bản Song Pháp Lục Bát có. Và những bản được xem là phổ biến nhất thì gồm có bản của Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh. Do đó việc tham khảo các bản dịch này đó cho việc nghiên cứu học hỏi rất là thuận lợi. Nhưng mà cái điều đáng nói đây đó, hầu như các bản dịch của Phật giáo Việt Nam đều dựa vào bản của ngài Trần Huyền Trang. Nam Hán gì của nó phần lớn các Phật tử Bát Tâm đều đã thuộc lòng, chứ không có dựa vào các bản dịch của ngài Kumara Thập hay là của bất cứ một nhân vật nào khác trong lịch sử phiên dịch của đất nước Trung Hoa. Điều đó cho thấy là cái độ phong phú của bản dịch tiếng Việt nó không có nhiều. Do đó các bản dịch khác á thì ta dựa có khi ngài Huyền Trang, có khi ngài Nghĩa Tịnh, có khi ngài Kumara Thập. Cho nên độ so sánh tham khảo từ đó là rộng hơn là các bản dịch tiếng Việt chúng ta hiện nay. Trong các bản ngôn ngữ phương Tây đó, có thể nói tiếng Anh được xem là xuất hiện trong giai đoạn đầu. Ấn bản dịch ngữ tiếng Anh sớm nhất là vào hậu bán thế kỷ thứ 19, do học giả nổi tiếng đó là Samuel Bill, và đã được đưa vào trong tuyển tập và thánh điển châu Á Sacred Books of the East vào năm 1884 do Max Müller làm tổng biên tập. Từ đó nó đã mở ra cái phong trào nghiên cứu nền văn học Bát Nhã ở phương Tây nói chung và nền văn học của Phật giáo Đại thừa nói riêng, vì cái sức thu hút về cái tầm quan trọng của loại văn học trí tuệ này đó quá cao. Học giả Suzuki đã dịch ra Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Anh vào năm 1934 và đưa vào trong cái bộ thường luận của ông khá nổi tiếng trong giới học thuật phương Tây lúc bấy giờ. Sau đó học giả Edward Cones đã dịch lại tác phẩm này vào năm 1958, và Cones cũng là người có công lớn nhất ở trong thế giới học giả phương Tây, đã dịch hầu như toàn bộ các nền văn học của Bát Nhã làm tiếng Anh. Và điều rất là đáng ngạc nhiên là ấn bản đó là được xuất bản tại Ý, một nước của Thiên Chúa giáo. Rất tiếc hiện nay đó thì cái việc tái bản tác phẩm này đó nó không được khích lệ nhiều, vì cái vốn đầu tư nó quá cao, mà các nhà xuất bản ở nước ngoài nếu xuất bản cái gì đó mà không có lợi dụng kinh tế thì không làm. Và cái công phiên dịch của con dơ về cái nền văn học này đó phải nói là số 1, rất chuẩn, với một cái văn phạm tiếng Anh, ngôn ngữ thuật ngữ Phật học tiếng Anh rất là mới mà cũng có giá trị rất là lớn. Goddard của Mỹ đã dịch lại vào năm 1969. Kể từ đó đó, hiện nay cái ấn bản tiếng Anh không đó đã có trên 50 bản dịch khác nhau. Có thể nói nếu như trong nền văn học Pali, kinh Pháp Cú được gọi là kinh gối đầu giường của tăng ni và Phật tử theo truyền thống này, thì trong đạo Phật Đại thừa, Bát Nhã Tâm Kinh được xem là đứng đầu tất cả các kinh điển và có số lượng bản dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất trên hành tinh. Không có kinh nào có thể nhiều hơn Bát Nhã Tâm Kinh được. Trong nghi thức đọc tụng chung của khóa lễ đọc đảng Liên Hợp Quốc tại Thái Lan trong mấy năm qua đó, thì cái phần cho Bát Tông là do chúng tôi phiên soạn, và Bát Nhã Tâm Kinh bản tiếng Anh đó do chúng tôi phiên dịch, được sử dụng khá phổ biến. Thì dù là một cái bản dịch nào đi nữa thì chúng ta thấy rằng là cái nền văn học Bát Nhã rất quan trọng, và bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh được sử dụng đó trong các ngôn ngữ thuộc các nước Phật giáo Đại thừa đó lại càng quan trọng hơn. Trong truyền thống tâm linh của Phật giáo Tây Tạng, cái nền văn học Bát Nhã đó được xem là bắt buộc phải học cho bất kỳ một tu sĩ thuộc trường phái nào, tối thiểu là 5 năm và tối đa là 7 năm rưỡi, cái chuẩn trung bình là 6 năm đến 7 năm. Ai mà không trải qua việc nghiên cứu học tập và thực tập nền văn học Bát Nhã được xem chưa phải là tu sĩ của Phật giáo Tây Tạng, và người đó sẽ không bao giờ đậu được cái danh xưng cao quý đó là bằng GC. Và bằng GC hiện nay ở phương Tây đánh giá như là tương đương với tiến sĩ về Phật học. Tất cả các vị lạc ma tái sinh đều học rất kỹ về nền văn học Bát Nhã này, và nó được xem là phương châm để triển khai các tư tưởng Phật học dưới góc độ nghiên cứu học thuật cũng như là dưới góc độ tín ngưỡng hành trì. Trong truyền thống dân học của Tây Tạng á, thì Bát Nhã Tâm Kinh còn có cái danh xưng khác là 25 câu tụng về Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tức là bản dịch của Tây Tạng thì họ trích ra, họ dịch nguyên văn nhưng mà được cấu trúc thành 25 câu. Cho nên cái sự đó là trở nên rất là khá phổ biến. Họ không gọi tắt như chúng ta là Tâm Kinh, mà họ gọi là Kinh Bát Nhã 25 câu tụng. Và nó là một trong 17 bản văn về văn học Bát Nhã trong nền văn học Đại thừa của Tây Tạng. Tại Việt Nam thì trong các truyền thống Phật học viện, văn học Bát Nhã thì không được đề cao nhiều như là ở Tây Tạng. Nhưng ở các cấp học cao đẳng trở lên á, thì Bát Nhã Tâm Kinh được học nghiên cứu rất kỹ, và nền văn học Bát Nhã cũng được giảng dạy cả một năm cho đến là 3 năm, tùy theo nhân sự giảng dạy có đủ sức để đáp ứng cho cái chương trình đào tạo đó hay không. Thì nhìn chung là các nước Phật giáo Đại Thừa đánh giá rất cao về nền văn học Bát Nhã, vì nó là trọng tâm con đường tâm linh của Phật giáo, tức là trí tuệ ba la mật. Bát Nhã được xem là chủ đề chính của nền văn học quan trọng này, chứ không phải là trái tim, lại càng không phải là cái tâm theo cái nghĩa chung duy tâm hay là duy vật. Đó là chúng ta sẽ phân tích kỹ về cái tựa đề của bài kinh này. Cấu trúc của Bát Nhã Tâm Kinh có thể được phân thành 7 nhóm chính. Thứ nhất là đề cập đến cái pháp hội tâm kinh. Trong tất cả các bản dịch, dầu là các dịch bản khác nhau của chữ Hán, đều không có đề cập đến cái nguồn gốc của pháp hội. Trong khi đó, bài Bát Nhã Tâm Kinh của nền văn học Tây Tạng thì lại có xuất xứ rằng là Đức Phật đã nói bản kinh này ở nước Đền Thú sau khi nhập vào cái thiền định rất là sâu sắc. Điều đó nó nói lên được rằng là việc tuyên giảng trí tuệ tuyệt đỉnh phải gắn liền với thiền định, vì thiền là nền tảng của trí tuệ. Và do đó, muốn hiểu được Bát Nhã Tâm Kinh về phương diện ứng dụng, ta cũng cần phải nói kết đó với thiền định. Nên pháp hội như thế là một pháp hội rất là đặc biệt và khác với các pháp hội thông thường. Điều thứ hai, nội dung Bát Nhã Tâm Kinh nhấn mạnh đến đối tượng của quán sát trí tuệ, chủ yếu là năm uẩn, tức là con người tâm vật lý và các quan hệ giữa con người với thế giới khách quan nói chung. Chứ đề đó được sử dụng như là một công cụ quan sát, và quan sát một cách đúng với tự giác Bát Nhã thì thực tại đang là sẽ được chúng ta đánh giá đúng với quy luật của duyên khởi, vô ngã, vô thường, và do đó chúng ta thoát khỏi mọi chấp trước có thể có do sự thiếu tu tập mà ra. Thứ ba, tác dụng của trí tuệ Bát Nhã được sử dụng trong tiến trình quán sát mà một hành giả cần phải trải qua trong đời tu của mình, mà đỉnh điểm cao nhất của đó là giải phóng toàn bộ những nỗi khổ niềm đau do sự vướng mắc trong quá trình của sự quan sát. Tại đây được xem là giá trị quan trọng nhất của Bát Nhã Tâm Kinh. Độ nhất thiết khổ ách, thì vượt qua tất cả những khổ đau. Ai tụng Bát Nhã mà không nêu ra cái phương châm quan trọng này được xem như là trả bài cho Đức Phật thôi, không quan trọng, không có ý nghĩa. Thì giống như ta đọc các toa thuốc để trả bài toa thuốc đó cho các dược sĩ, các bác sĩ, các bệnh viện thì chẳng có lợi ích thiết thực nào. Cho nên hành trì Bát Nhã Tâm Kinh là phải gắn liền với việc giải phóng khổ đau của nó. Thứ tư là nhờ vận dụng trí tuệ mà ta quán chiếu được thực tướng của mọi sự vật hiện tượng, hay là bản chất của thực tại. Thực tướng đó theo Bát Nhã Tâm Kinh và nền văn học Bát Nhã nói chung là bất nhị, tức là không phải hai. Cho đó là một cái đơn chức là càng là một sự sai lầm. Phân tích thực tại dưới góc độ bất dị là một cái nhìn rất là toàn diện. Chẳng hạn như ta nói bất cấu bất định, nhìn sự vật là nhơ đó, thì cái cảm giác dòm gớm sẽ xuất hiện, và do đó chúng ta sẽ đánh mất các phương diện khai thác được các cái giá trị và phương diện tích cực của đó. Mà cho tất cả mọi thứ là thanh tịnh hết đó, thì cũng lại một cực đoan đối lập. Cho nên là phải thấy rõ cái nguyên nguyện của thực tại là không có những cái tính chất mà chúng ta gán ghép do đứng từ góc độ này hay là nói kết ở góc độ khác. Thực tại phải vượt lên trên mọi cái phạm trù đối đãi, vốn chỉ là một phương diện do ta đứng từ một lăng kính khác nhau. Ai tiếp xúc với thế giới thực tại như trên được gọi là đang nhìn với cặp mắt bất nhị, và do vậy vượt lên trên mọi chấp trước từ nhất nguyên này hay nhất nguyên khác. Thứ năm, ngoài đối tượng thực tại nói chung đó, tất cả những cái phương diện cụ thể nó được Bát Nhã Tâm Kinh đề cập đến, đó là nhóm tâm vật lý gồm có thân thể, cảm giác, rồi ý niệm, tâm tư và nhận thức, được gọi trong thuật ngữ Phật học đó là ngũ uẩn. Và ngũ uẩn này nó lại phát sinh ra thế giới quan và nhân sinh quan qua con số 18 giới mà chúng ta đã học rất là kỹ và nhiều ở trong các bài kinh cuối của kinh Trung Bộ, từ kinh 145 cho đến kinh 152. Sáu giác quan là đối tượng được quan tâm, nó thuộc về năm cái đầu á, liên hệ đến thân, và cái thứ sau liên hệ đến tâm. Không có giác quan nào không có đối tượng nhận thức của nó. Gọi là nhận thức là nhận thức về một đối tượng, một đối vật nhất định nào đó trong khung thời gian quá khứ hay là hiện tại hoặc là tương lai. Và do vậy kết quả của sự tiếp xúc giữa các giác quan và thế giới đối vật của nó là các loại nhận thức. Sáu giác quan, sáu trần cảnh và sáu nhận thức. Như vậy được gọi là 18 giới, tức là 18 yếu tố phổ quát. Và đó hình thành lên nhận thức về nhân sinh, nhận thức về vũ trụ của Đạo Phật. Một đối từ khác được trí tuệ quán nhãn quán chiếu đến, đó là 12 nhân duyên. Đó là phân tích cái tiến trình sanh tử của con người và các chủng loại động vật qua chiều thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế là phân tích thực tại của con người và chúng sinh trong thời gian 3 chiều và trong một không gian vô ngã. Thứ sáu là nếu như không đạt được từ việc ứng dụng trí tuệ bát nhã mà cái là vượt qua tất cả các khổ ách, thì ít ra đó các hành giả của Bát Nhã Tâm Kinh phải đạt được ở mức độ tương đối, đó là xa lìa hết tất cả các vọng tưởng, những nỗi sợ hãi thầm kín bên trong hay là những cái sợ hãi cụ thể bên ngoài, những hình trạng khủng bố do tự mình tạo ra hoặc người khác tạo ra cho chính mình. Tự giác bát nhã sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người có bản lĩnh nhưng không phải là quan cố liều mạng. Và do đó không có bất cứ một cái biến cố nào trong cuộc đời có thể làm cho người đó bị xao động theo hướng tiêu cực, ảnh hưởng đến dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành động và tương quan xã hội của người đó nói chung. Thứ bảy, Bát Nhã Tâm Kinh dạy chúng ta về cái nỗ lực rũ bỏ mọi chấp trước, như là thanh gươm thật là bén, chặt đứt hết tất cả mọi ràng buộc của những sợi dây cảm giác, nhận thức và nhất là sợi dây thành quả. Thực tập tuệ giác không phải là để chắc đầy các thành quả chúng ta đạt được, mà là để hủy bỏ hết tất cả những thứ đó để ta đạt được cái tự giác cuối cùng, đó là vô thượng bồ đề. Và cuối cùng rất là sâu sắc, Bát Nhã Tâm Kinh sử dụng đến một cái nghệ thuật chê chữ. Trí tuệ được quan niệm như là thần chú, trí tuệ được quan niệm như là một phép màu, trí tuệ được xem như là một cái năng lực để giải phóng tất cả mọi khổ đau, và cái đó là màu nhiệm trong thế giới hiện thực. Ai cũng có thể thực tập được, trải nghiệm được và chứng đắc được. Nó khác hoàn toàn với các câu thần chú của các nền dân học mặt tông. Đó là xem thần chú như là một cái nguồn phép màu mà mỗi danh xưng của các vị thiện thần được nêu ra trong thần chú được xem là cái nguồn lực để giúp cho con người cầu gì được đó, vượt qua được nỗi đau và thành tựu được mọi nguyện ước chân chính ở trong cuộc đời. Có trí tuệ là có hạnh phúc, có trí tuệ là dứt khổ đau, có trí tuệ là mọi việc đưa được thành tựu. Vì trí tuệ luôn luôn là một loại hành động ứng với nhân quả, ứng với vô ngã, hợp với vô thường và phù hợp với mọi quy luật của vũ trụ. Tri thức, tuệ giác là một loại tri thức cao nhất mà con người cần phải có. Đây là cái cấu trúc của bài Bát Nhã Tâm Kinh trong vòng 260 chữ, mà nội dung và cái giá trị trị liệu của nó rất là cao. Nhưng rất tiếc á, trong thực tế chúng ta sử dụng nó vào những mục đích rất là bình thường, đi tụng kinh đám ma rồi đi tụng kinh cầu an, mà bản thân của người tụng cũng không có cơ hội để mà trải nghiệm nó, bản thân của người được sử dụng nghi thức này cũng không có cơ hội để hiểu được nó vì không có ai giải thích nó, cho nên giá trị của nó rất là sâu sắc. Càng ngắn gọn chừng nào thì lại càng khó chừng đó về phương diện dân học và triết lý. Cho nên việc học và nghiên cứu bản kinh này đó không bao giờ được đặt ra với một cái tham vọng quá lớn là chứng đắc được nó. Nhưng ít ra đó, nó là một cái ước nguyện rất là chân thành, ta hiểu nó ở góc độ tương đối với chiều sâu, và việc sử dụng nó ở phương diện nào là có giá trị ở phương diện ấy. Chừng đó thôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Bây giờ ta đi vào cái tựa đề của bài kinh. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, trong tiếng Sanskrit gọi là Maha Prajna Paramita Hridaya Sutta. Mọi ngộ nhận về bài kinh này nó nằm ở chữ tâm Phiraya. Chữ tâm này về nghĩa đen có nghĩa là trái tim, nhưng trong nền văn học Bát Nhã nó không có nghĩa là trái tim, nó không phải là cái tâm, mà nó là một cái tính từ để mô tả về cái trọng tâm hay là cái cốt lõi của toàn bộ nền văn học Bát Nhã. Và bài kinh này, cái tựa đề bài kinh này cũng rất là hay. Đại đa số là giữ lại cái phần phiên âm Hán Việt, chỉ có hai chữ cuối cùng là dịch nghĩa thay chữ Hán, đó là tâm kinh, và rút gọn lại là tâm kinh. Cho nên phần lớn người ta đã hiểu như chúng tôi vừa nói sai lầm, hoặc là hiểu một cách là hơi phước diện về nó. Trong các nghi thức kinh điển Đại Thừa do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch mà các chùa Bắc Tông ở miền Nam sử dụng đó, thì bài kinh này đó được ghi bằng cái tựa đề là Bổ Khuyết Tâm Kinh. Hòa Thượng dịch thì không sai, dụng ý của Ngài rất là rõ. Bổ khuyết tức là nếu cả một nghi thức đọc tụng mà không có bài kinh này đó thì nó được xem là thiếu, cho nên phải bổ túc vào ở cuối cái phần chánh kinh của nghi thức đọc tụng Đại Thừa, vì tầm quan trọng trí tuệ rất lớn. Mà ở đây ý Hòa Thượng muốn nói là nếu không sử dụng trí tuệ Bát Nhã để phá chấp về những thành quả mà mình đạt được đó, thì hành giả Phật giáo Bắc Tông nói chung đó sẽ rơi vào cái việc cầu phước báo, mà cầu phước báo không phải là cái đích đến của các hành giả về phương diện hành trì. Do vì cái dụng ý đó không được giải thích, cho nên rất nhiều người cứ hiểu Bát Nhã Tâm Kinh là bài bổ khuyết, khuyết về cái gì thì họ không nắm rõ, do đó phải đọc. Và do vậy nghi thức nào cũng có nó hết. Hòa Thượng Thích Trí Quảng có lý do riêng của Ngài. Trong các nghi thức tụng kinh cầu an, Hòa Thượng bây giờ sử dụng bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, hay là những bài kinh cầu nguyện cho ta đạt được những cái ước nguyện chân thành đó, thì không sử dụng đến Bát Nhã Tâm Kinh. Vì Bát Nhã Tâm Kinh là rũ bỏ chấp trước, mà rũ bỏ hết mọi thứ. Giờ ta đang muốn cái gì đó mình kêu ta rũ bỏ luôn thì sao ta chịu nổi? Vì giữ bị hoặc là bị cũng sốc liền. Trong các nghi thức cúng dường Đại Tăng cũng không dùng đến bài Bát Nhã Tâm Kinh làm gì. Sáng hôm nay cũng tại giảng đường này, chúng tôi đã phân tích cái tầm quan trọng của việc tổ chức lễ cưới ở trong các chùa. Và cũng có lưu ý rằng là nghi thức lễ đính hôn tại các chùa không nên sử dụng bài Bát Nhã Tâm Kinh. Mà hiện nay đó, hầu như cái nghi lễ hành thuận, tức là lễ cưới đó, đều sử dụng đến đó. Lý do chúng tôi nêu ra rất đơn giản là, thứ nhất, trong cái triết lý mà tội giác Bát Nhã cần các hành giả quán chiếu đến, đó là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Hiểu theo nghĩa nhận thức luận thì rất là sâu, nhưng mà hiểu theo nghĩa đen á, sắc ở đây là cơ thể của vợ và chồng, cũng tức là của hai người đang đính hôn với nhau, chẳng khác gì là không, tức là không có thực thể nào hết, không chẳng khác gì sắc. Làm như thế thì ta dễ lẫn lộn và dễ chán cái sắc đẹp, mà trong cái đó hạnh phúc của trần đời lại quan trọng đến nó. Ở trình độ nào thì ta cần đến cái này, chứ không phải là mới đến với đạo Phật mà đem Bát Nhã Tâm Kinh ra mà tụng thì dọn ngược hết, hoặc là không sử dụng được cái giá trị trị liệu của nó thì cũng chẳng có lợi ích thực tế nào. Đời sống vợ chồng của con người phải được thiết lập bằng những cái rất là cụ thể. Thứ nhất là một vợ một chồng. Thứ hai đó là tôn trọng, hiểu biết, cảm thông, đồng chí hướng, đồng tôn giáo, đồng đạo đức, đồng sự rộng lượng thì mới có thể bền bỉ trăm năm răng long tóc bạc. Bây giờ mình phá hết, rũ bỏ hết thì làm sao mà có thể đi con đường hạnh phúc của người tại gia được. Cho nên sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh trong nghi thức lễ cưới là không thích hợp lắm. Và chúng tôi đã đề nghị nên sử dụng một cái phần rất quan trọng ở trong kinh Thiện Sinh, đảo vị trí chút xíu, đó là năm đạo đức cho người chồng, năm đạo đức cho người vợ đưa lên đầu, đến năm đạo đức của cha của mẹ đối với con cái và ngược lại, rồi năm đạo đức đối với anh chị em với nhau, năm đạo đức với gia đình mình so với làng xóm xã tắc, năm đạo đức của người công dân đối với quốc gia, vân vân. Là bởi vì đời sống vợ chồng nó liên hệ tất cả các phương diện này. Không có người vợ người chồng nào mà không là tư cách một công dân. hoặc sau này có thể là lãnh tụ một đất nước, hay là lãnh tụ các cái cơ quan xứ nghiệp, công ty v.v. Và trường hợp bất đắc dĩ lắm vì những cái chứng bệnh không thể có con, chứ tất cả người hướng đến hôn nhân đều muốn rằng mình có một đứa con như là hoa trái tắc ý của tình yêu. Cho nên quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái chắc chắn phải có trong một gia đình. Mà khi đã có con em rồi thì phải có anh em, chị em trong cùng huyết thống, hay là bên cô cậu, hay là bên chú bác, vân vân, phải có thôi. Không có gia đình nào mà không có quan hệ với xã hội và những người láng giềng. Cho nên sáu mối quan hệ xã hội đó đều có và bắt đầu từ cái quan hệ hôn nhân như là một khế ước xã hội. Cho nên việc đọc tụng cái phần ngắn của bài kinh này có nghĩa rất lớn cho những người tổ chức lễ cưới tại các chùa. Và sau đó là cái phần hồi hướng ngắn thôi. Tụng kinh là điều tốt lành, chứ đừng có thêm cái phần nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Mới làm đám cưới mà đòi sanh Tây Phương rồi ai dám làm? Lúc ta sử dụng mà ta không thấy cái sự mâu thuẫn, hoặc là những cái mà nó chưa cần thiết sử dụng đến, thì hiệu quả tâm lý không cao. Nếu được đọc tụng bằng cái dịch nghĩa của tiếng Việt thì các đôi gọi là uyên ương mới này có cảm giác là sợ và xa lánh Phật giáo là chuyện rất là thường tình. Có điều là họ có nói ra hay không thôi, vì lý do tế dị hay là cụ thể là chuyện khác. Trong chú giải của Hòa Thượng Thanh Từ có đoạn như thế này: tâm kinh là tâm, là kinh nói về tâm. Nếu hiểu rõ thì Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là tâm kinh. Vì sao? Vì trí tuệ rộng lớn cứu kính còn gọi là trí tuệ bát nhã, tức là tâm dạy. Nghĩa triết lý của phần phân tích này rất là hay, nhưng mà nghĩa ngữ cảnh á thì lại không tương thích. Là tâm kinh không nên được hiểu là kinh nói về tâm, kinh nói về trái tim, mà ta phải gắn với cái đoạn được tỉnh lược của nó vốn rất quan trọng. Nếu ta hiểu tâm là trái tim, là trọng tâm, là quan trọng, là cốt lõi, là tinh hoa, thì cả tựa đề đó nên được hiểu là kinh tinh hoa trí tuệ đáo uy ngạn vĩ đại. Như dịch sát nghĩa nó là thế. Như vậy đối tượng của bài kinh này là Bát Nhã Ba La Mật Đa, chứ không phải là trái tim hay là cái tâm. Mà bát nhã đó được hiểu ở góc độ đơn giản nhất nhưng lại bao hàm hết, cho nên gọi là tinh hoa, tức là tim hay là tâm là vì thế. Ba La Mật La thường được dịch trong chữ Hán là đáo bỉ ngạn, có nơi còn được dịch là độ bỉ ngạn. Đáo á thì nhấn mạnh đến cái góc độ kết quả của quá trình thực tập trí tuệ đến bờ bên kia. Còn khi mà dịch chế độ thì nó sát hơn, là bởi vì nó là tiến trình bê lội qua, đi thuyền sang để hướng về một cái bên bờ mà nơi đó không còn nỗi khổ, niềm đau, phiền não, trần ô và những cái điều không như ý do kết quả của sự tu tập trí tuệ đạt được. Cho nên độ bỉ ngạn vẫn chuẩn xác hơn là đáo bỉ ngạn. Nhưng rất tiếc á, cái niệm đáo bỉ ngạn là được sử dụng nhiều trong nền văn học của Trung Hoa và Việt Nam hơn là chữ độ. Nhưng không khi đó khi mà dịch là sát Paramita thì ta lại không dùng là lục đáo bỉ ngạn mà là lại là lục độ. Cái hay là nằm chỗ đó, tức là sáu tiến trình đi sang bờ bên kia của tự giác, sáu tiến trình hay là sáu phương tiện để đạt được cái tự giác ở mức độ cao nhất, sự giải thoát toàn hảo nhất, lục độ chứ không phải là lục đáo. Như vậy bản thân dịch ngữ mà các vị tổ sư Trung Hoa cũng đã thiếu sự thống nhất rồi. Nếu ta dịch luôn là lục độ và tương thích với bên kia, đó là lục độ Ba La Mật, hay là phải thống nhất như thế, thì nó không cần phải dùng đến cái từ là lục đáo Ba La Mật nữa. Các tổ Trung Hoa đã phân loại bản chất của trí tuệ làm ba nhóm. Thứ nhất được gọi là dân tự bát nhã, còn được hiểu đó là phương tiện. Trí tuệ chỉ có thể được hiểu rõ khi ta dùng các hệ thống ngôn ngữ đúng nhân phạm, đúng trình tự, mô tả đúng bản chất ở mức độ tương đối về nó. Nhờ mô tả về văn tự này mà ta có thể hiểu được cái trí tuệ là gì và nó khác như thế nào, vô rồi như thế nào so với các kiến thức thông thường mà con người có thể có từ học vấn, từ nghiên cứu, từ việc sử dụng các cái kỹ năng tư duy khoa học, bao gồm diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, loại suy, vân vân. Và các tổ phân tích ở mức độ rộng hơn, tất cả các văn học Phật giáo mô tả, tường thuật lại những lời kinh mà Đức Phật giảng, dầu là của truyền thống Nam Tông với văn hệ Bali, truyền thống Bắc Tông với văn hệ Sanskrit, hay là các bản dịch bằng chữ Hán hay là tiếng Tây Tạng, đều được gọi chung là văn tự Bát Nhã. Thưa quý vị, có cái đó ta có được cái trí tuệ rất là lớn. Nhờ đọc vào kinh điển Phật giáo mà ta có trí tuệ về vũ trụ luận, trí tuệ về thế giới quan, trí tuệ về nhân sinh quan, trí tuệ về các quy luật vận hành trong vũ trụ nói chung. Mặc dù đó chưa phải là sự chứng đắc, nhưng ít ra ta có cái tầm nhìn chuẩn xác về chúng là đỡ khổ rồi. Nhờ các kiến thức từ văn tự Bát Nhã này mà ta không còn mê tín dị đoan vào Thượng Đế, vốn được các tôn giáo nhất thần quan niệm rằng là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Cũng nhờ từ kinh điển Phật giáo mà ta hiểu rất rõ rằng là các vị thần linh trong cuộc đời không có chức năng quản lý các chức trách và ngành nghề như người ta đã mê tín và gán ghép, mà các thần linh nếu có cũng chịu cái quy luật nhân quả như bao nhiêu con người và các chủng loài động vật khác có mặt trên hành tinh trong chiều dài lịch sử. Cho nên không có cái văn tự Bát Nhã là rắc rối, rất nhiều vấn đề. Thiền học của Phật giáo Nhật Bản và Trung Quốc đã đi về một cái hướng từ đó là thiên cực, ở chỗ là phê phán quá nhiều về cái nền văn tự Bát Nhã và cho rằng là cái gì mà còn bám vào văn tự chữ nghĩa, cái đó là đàm giải của những người đi trước, của Phật, của Bồ Tát, của A La Hán, của Tổ sư, cho nên không thể nào làm cho hành giả có thể đạt được trí tuệ ở mức độ cao nhất của nó. Vì đó họ lập ra một cái tông chỉ mới là giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền tâm ấn, không lệ thuộc vào ngôn ngữ văn tự Bát Nhã, không lệ thuộc vào kinh điển, tức là không nói những gì mà đã được lặp lại, mà hãy nói bằng sự trải nghiệm chứng đắc của chính bản thân mình. Tông chỉ đó rất hay, nhưng trên thực tế gặp rất nhiều vấn đề, vì rất nhiều hành giả khi chưa trải qua việc nghiên cứu kinh điển bằng văn tự thì sẽ không hiểu biết gì về lịch sử Đức Phật, về những giáo pháp Phật dạy, về những ứng dụng của nó, về những giá trị trị liệu của nó, và kết quả là họ trở thành một con người rất là cực đoan, chỉ biết đến công án của các thiền sư thôi, còn Phật là gì, Phật dạy thế nào, giáo pháp ra sao thì họ không cần bận tâm để biết đến. Cho nên văn tự Bát Nhã vẫn được xem là một phương tiện không thể nào không có. Ngày nay trên khắp hành tinh người ta dựa vào văn tự, dựa vào văn bản để tạo ra triết học, dân học, xã hội học, đạo đức học. Bất cứ một ngành nghề gì trên thế giới này muốn phát triển phải dựa vào văn tự thôi, miễn là đừng chấp vào nó, được ý quyền lệ. Cán cân luân lý và cán cân luật pháp của xã hội cũng dựa vào văn tự, mà các văn bản luật pháp là văn bản chuẩn nhất, ít có sơ hở nhất, rõ ràng nhất, không có lẫn lộn nhất, để trở thành hệ quy chiếu cho mọi chuẩn mực đạo đức trên xã hội này. Cho nên không có văn tự là không được. Do đó ta không nên quá cực đoan về vấn đề phủ bác văn tự, trong khi nội dung của văn tự ta chưa nắm, giá trị phương tiện của nó ta chưa sử dụng được, mà hủy bỏ nó được xem là chưa qua bờ mà đã bỏ thuyền. Đó là một cái cực đoan chấp vào sự quan không, còn nguy hiểm hơn là chấp vào cái hữu của văn tự để đạt được những giá trị chân thiện mỹ. Thứ hai được gọi là quán chiếu Bát Nhã. Trải nghiệm Bát Nhã bằng tiến trình quán chiếu sẽ giúp cho chúng ta trở thành một chủ thể nhận thức Bát Nhã và sống với nó. Khi mình sử dụng năng lực quán chiếu để thẩm thấu được thế giới thực tại thì các ngôn ngữ không còn là một cái rào cản nữa, vì ngôn ngữ ta thấy rất rõ nó có những giới hạn nhất định của nó. Ngôn ngữ chỉ mô tả được cái vỏ của thực tại chứ không thể được đánh đồng với bản chất của thực tại. Cho nên dùng tuệ giác để quán chiếu về thực tại sẽ giúp cho chúng ta thẩm thấu được thực tại ở mức độ chiều sâu hơn. Nhưng mà nếu không có cái văn tự Bát Nhã thì ta không thể đạt được cái trình độ thứ hai, đó là quán chiếu Bát Nhã. Và Bát Nhã thông qua quán chiếu mới là Bát Nhã thật. Còn kiến thức về Bát Nhã đó, nó là một loại văn tự. có thể ta hiểu rất rõ về nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, duyên khởi, vô ngã, vô thường. Nhưng mà khi cái nỗi khổ niềm đau xảy ra với mình vẫn khổ như thường, bởi vì mình đâu có sử dụng quán chiếu đâu. Cho nên đoạn đầu tiên của Bát Nhã Tâm Kinh là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là một cái sự thực tập bát nhã bằng sự quán chiếu đấy, thấy rõ được thân thể, cảm giác, ý niệm, tâm tư, nhận thức không phải là tôi không phải lệ thuộc vào nó, cho nên vượt qua hết tất cả các khổ ách. Còn thấy được bằng sự quán chiếu thì khổ vẫn còn y nguyên. Có người là thuyết thao thao bất tuyệt, bất tận. Có nhiều Phật tử hiểu rõ kinh điển còn hơn là tăng ni nữa, viết sách, thậm chí là giảng dạy ở cái cấp thạc sĩ, tiến sĩ cho các tăng ni. Nhưng mà khi đối diện với thực tại, họ không sử dụng đến là trí tuệ quán chiếu đó thì họ vẫn bị khổ đau như thường. Cho nên thực tập quán chiếu bát nhã là chiếc chìa khóa để mở cửa giải thoát và giúp cho chúng ta vượt qua mọi khổ đau. Đây là yếu tố không thể không có. Thứ ba là thực tứ bát nhã. Nhờ quán chiếu ta thấy rõ được thế giới thực tại một cách chuẩn xác hơn và đúng như chúng đang là. Chứ dân từ bát nhã hay là những cái kiến thức thông thường đó, nó giúp cho chúng ta chỉ hiểu một cách hề hợp bên ngoài thôi. Cho nên cái khoảng cách giữa quán chiếu bát nhã và cái bát nhã về thực tại nó chỉ cách nhau bằng tơ tóc của nhận thức, đúng phương pháp hay không. Trong sự quán chiếu, nếu ta đúng phương pháp luận, sử dụng trí tuệ để thẩm thấu cái vô ngã của mọi sự vật hiện tại, sự vật hiện tượng, thông qua các chiều thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai, thì ta đang nhìn thực tại như chúng đang là. Và cái nhìn đó được gọi là thực tướng bát nhã, tức là trí tuệ về thực tại, chứ không phải nó là một cái cách độ nhận thức về thực tại. Không phải như thế. Giữa quán chiếu bát nhã và thực tướng bát nhã, hai cái là một thôi. Một cái là đang thực tập và một cái là đạt được cái nhận thức và không để cho thực tại quấy rầy mình thông qua các cái thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên voi, xuống chó và những biến cố khác nói chung. Ba loại bát nhã này đó, nó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nhờ có được cái văn từ bát nhã cho nên ta quán chiếu không có sai phương pháp. Nhờ quán chiếu thực tập đúng phương pháp cho nên ta có được cái trí tuệ về thực tại gọi là thực tứ bát nhã. Tiến trình đó rất là cần thiết với những cái trật tự được diễn ra như vừa điêu. Vấn đề còn lại được xem là đối tượng quan trọng nhất là bát nhã ba la mật đa, chứ không phải là bát nhã thông thường. Ba la mật đa là tuyệt đỉnh, là toàn hảo, là tuyệt đối, là một tính từ mô tả về cái độ sâu của trí tuệ mà một hành giả sử dụng quán chiếu thành công trong tiến trình thực tập của mình. Dưới lời đó được nói rõ ở cuối bản kinh là phải chấp hết tất cả những thành quả mà chúng ta đạt được. Chứ còn bao nhiêu gì đó là ta không thể đạt được cái đích điểm cuối cùng, đó là vô thượng bồ đề, trở thành Phật quả. Có một số dịch giả khác đã sử dụng cái khái niệm như là kinh thuộc, tại vì hiểu sai cái chức năng mô tả nghĩa bóng của chữ tâm á. Thì có người nói là kinh tất yếu bát nhã. Tất yếu nó cũng không phải thế, mà là kinh trọng tâm, kinh tinh hoa, kinh cốt lõi. Tất yếu là nói về cái mức độ chung chung đó, về cái hình thức. Cho nên khi nói là cốt lõi, ta nói về nội dung. Và bài kinh này là nói về nội dung của trí tuệ ba la mật đa. Chứ tôi xin nói thêm về nguồn gốc của bài tâm kinh này. Ở trong bài tiếng Tây Tạng đó, thì cái phần đầu tiên của đó nó như thế này là: Om Nam Mô Bhagavajai Ara Paramita Jai, kính lễ bậc tuệ giác vô thượng, người đã đạt được bờ bên kia của trí tuệ toàn hảo. Ở đây nó có cái từ là Bhagavajai, và trong các cái bản dịch chữ Hán là không có. Nghĩa của Bhagavajai đó, ngoài nghĩa là Thế Tôn, đấng tôn kính, nó còn có nghĩa là mẹ. Và một số bản dịch của tiếng Tây Tạng liên hệ đến chữ Thánh Mẫu. Tính từ Thánh ở đây không có nghĩa là mẹ đồng trinh, mà Thánh ở đây là vì tuệ giác có năng lực khai sinh ra trí tuệ, khai sinh ra các đức Phật. Không có một vị Phật nào mà không trải qua sự đạt được tuệ giác toàn hảo. Cho nên trí tuệ là mẹ sinh các đức Phật, cho nên được gọi là mẹ thánh, là thế. Trí tuệ được hiểu là mẹ thánh hay là thánh mẫu. Nó khác với cái từ trong kinh Địa Tạng Maya được gọi là thánh mẫu, tức là mẹ ruột của Đức Phật, mẹ sinh ra Đức Phật. Còn đời giáo học Bát Nhã thì không quan trọng mẹ của Đức Phật là ai, mà quan trọng rằng là ai thực tập trí tuệ và lấy trí tuệ làm mẹ thì người đó sẽ chứng thành vô thượng bồ đề. Nữ tính được sử dụng ở đây vì nữ tính được xem là cái cơ quan khai sinh ra sự sống, và trí tuệ được sử dụng với nữ tính về phương diện nhân phẩm và tư tưởng để cho thấy rất rõ, nếu không có trí tuệ thì không có quả vị giác ngộ nào có thể đạt được sự thành tựu ở mức độ cao nhất, hay dù chỉ là một mức độ bình thường. Đó là một cái cách chơi chữ rất là sâu sắc mà rất tiếc các ban dịch chữ Hán đã bỏ qua, không chứa đựng nó. Cho nên ngay sau cái khái niệm Bhagavad Jai nó có chữ Aya, Aya là thánh. Trí tuệ sẽ giúp cho con người trở thành một bậc thánh. Và thánh ở đây là con người giải thoát thật sự. Nó khác hoàn toàn với thánh ở trong Thiên Chúa giáo. Người phàm phong cho người quá cố làm thánh. Không phải trong lịch sử của Thiên Chúa giáo vị giáo hoàng nào cũng được phong thánh đâu. Có nhiều giáo hoàng người ta nghe nhắc tên đế người ta phỉ nhổ, bởi vì tạo ra tội lỗi quá nhiều cho chính giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã và con người nói chung. Chỉ có một số các vị giáo hoàng chuẩn mực về sống đạo đức phẩm hạnh thì mới được phong thánh đó. Trong khi đó học thuyết của họ là giáo hoàng không thể sai, nghĩa là xem giáo hoàng là thánh đại diện cho Chúa cao nhất ở trên cuộc đời, mà trên thực tế chỉ phong thánh một số vị thôi. Tôi thấy là giữa các học thuyết của Thiên Chúa giáo ta thấy đã có sự mâu thuẫn nội tại rồi. Nhưng cái thánh đó là một cái thánh rất là tương đối. Người phàm phong cho người quá cố thánh, có nhiều người được phong thánh sau 300 năm, 700 năm, 1000 năm, có thể có người đến là cả 19 thế kỷ mới được phong thánh. Thế trong khi đó bên Phật giáo thánh là gì? Cái năng lực tuệ giác nội tại do sự tu tập với cái kết quả chuyển hóa, không còn nỗi khổ niềm đau phiền não, nó rơi rụng hết trọn vẹn. Là ta thấy rất rõ tái sanh đã kết thúc, hạnh thánh đã được hoàn thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Người đã thấy rất rõ các phiền não đã được kết thúc, được gọi là lậu tận minh, và thấy rất rõ cái nhân quả quá khứ của mình từ đại cương đến chi tiết, được gọi là túc bình minh, và thấy rõ được nhân quả của chúng sinh ở trong tương lai rất rõ, như là các vân tay hoa tay trong lòng bàn tay của mình, được gọi là thiên nhãn minh. Cho nên người đó được gọi là thánh. Dầu cho cuộc đời có phong hay là không phong, dầu cho cuộc đời có phê bình chỉ trích những người như thế đi nữa, thì người đó là thánh thật sự. Còn cho dầu chúng ta có phong một vị nào đó là thánh, là Phật, là Bồ Tát, mà nếu như người đó không đạt được cái sự chuyển hóa các phiền não tham sân si ở gốc rễ hay là di mơ rễ má của nó, thì người đó vẫn là một người phàm kẻ tục như thường thôi. Cho nên cái chuẩn mực của thánh trong Phật giáo rất cao và rất là chính xác, không bị sai lệch. Cặp từ Bhagavad Gita Ara đó mà nếu bỏ đi đó thì nó làm cho người ta bị hiểu sai về cái trọng tâm của Bát Nhã Tâm Kinh lắm, và có thể hiểu lầm rằng thần chú là chính của Bát Nhã. Trong khi đó trí tuệ được hiểu như là thần chú vì có thể làm cho một người phàm trở thành một bậc thánh, vì làm cho một người phàm có thể trở thành là một bậc giác ngộ, khai sinh ra bậc giác ngộ. Đoạn đầu tiên của Bát Nhã Tâm Kinh như thế này, theo bản dịch của Tây Tạng: tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật cư trú ở thành Vương Xá, có mặt tại đỉnh núi Linh Thú cùng với nhiều vị đại tỳ kheo và các vị Bồ Tát lớn. Lúc ấy Đức Phật đã nhập vào chánh định cảnh giới thậm thâm vi diệu và bắt đầu nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm này. Cái đoạn này hoàn toàn bị mất ở trong các bản dịch chữ Hán. Bản dịch đầu tiên của Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Tây Tạng sớm nhất là vào thế kỷ thứ 8. Trong đó các bản dịch chữ Hán là có mặt ở thế kỷ thứ 4, và bản mà chúng ta đang sử dụng trong các chùa Trung Quốc, Việt Nam, Tây Tạng, Triều Tiên là vào thế kỷ thứ 7, 648. Do vì bỏ cái đoạn đầu này cho nên ý nghĩa của pháp hội nó bị người ta hiểu giảm đi. Nên giáo học Bát Nhã luôn luôn gắn liền pháp hội của nó. Ví dụ như bài Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là một trong 17 bài kinh quan trọng nhất của nền giáo học Bát Nhã. Thì cái dẫn nhập của nó là gì? Sau khi khắc thực về, Đức Phật không phải vào ngồi tòa vậy đó, mà Ngài lại ngồi trên cái trống không và thuyết bài Bát Nhã, bài Năng Đoạn Bát Nhã. Thế đó là một hình thức là phá chấp, không đúng là cái trình tự thông thường về phải trải tọa cụ, rồi có nước để rửa chân xong là ngồi xếp bằng xong là chạch áo bài vai phải, chạch áo bài vai phải xong rồi mà hỏi rằng là đệ tử ngày hôm nay các vị có thắc mắc gì không, hay là vô vấn tự thuyết, mà nó không theo một trình tự nào hết. Thế đó là cái là trí tuệ phá chấp mà. Cho nên cái việc dẫn nhập vào pháp hội Bát Nhã bao giờ nó cũng khác hơn là các pháp hội thông thường. Ở đây pháp hội của Bát Nhã Tâm Tinh rất là khác. Tức là Đức Phật nhập vào cảnh giới đại định thầm thâm. Cái đại định thường chứ không phải nữa, phải đại định thầm thâm thì mới nói rõ được cái việc nền tảng của định giúp cho hành giả chứng được trí tuệ, để mới có được cái thực tướng Bát Nhã thông qua sự quán chiếu. Còn nếu mà thông thường thì ta chỉ có được cái văn tự Bát Nhã thôi. Cho nên chỉ có đại định mới giúp cho chúng ta đạt được trí tuệ thực chứng. Bỏ đi yếu tố này ta không thấy được cái sự khác biệt giữa dân tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thực tướng Bát Nhã mà các tổ Trung Quốc đã sâu sắc phân tích cho chúng ta thấy. Khái niệm Thế Tôn ở trong dân học của Phật giáo Tây Tạng được hiểu là người đã chiến thắng được phiền não ma. Còn theo dân học chung đó, thì ngoài cái phiền não ma nó còn có ngũ ấm ma, là tử ma, thiên ma. Phiền não tức là những cái thái độ tâm lý tiêu cực, những nỗi khổ niềm đau trỗi dậy với chúng ta với hình thức này hình thức khác, thầm lặng hay là công khai. Người chứ đó từ tuệ giác để trở thành Phật đó thì không còn những hình thái đó, dầu chỉ là một tàn dư hay là dư là một quán tính. Khi ta chiến thắng được phiền não ma thì cái kết quả kết theo sau ta đạt được cái bản lĩnh không còn bị lệ thuộc vào ngũ uẩn nữa, hay là ngũ ấm. Ngũ ấm ma không nên hiểu là ma chết là chết mà chưa siêu trở thành ngạ quỷ là ngũ ấm ma, không phải vậy. Mà cái thân thể vật lý này nếu không biết sử dụng nó trở thành giống con ma hại mình, bởi vì nó làm cho mình đó là vướng vào cái sự hưởng thụ, xem nó như là thượng đế trên cuộc đời, nhìn ngàng chỉ mua một chặng cười ta cũng cam lòng để đổi chắc nó. Còn nói theo kinh 42 chương á, có nhiều người là phải thân bại danh liệt hay là trèo non lội suối biết bao nhiêu là thách đố để có được nó, thì người ta cũng cam lòng mà làm, cam lòng mà chịu. Cho nên nô lệ vào thân thể vật lý này sẽ biến nó trở thành một con ma hại ta. Con ma theo ý nghĩa bóng chứ không phải là nghĩa đen. Cái kết quả của sự tu tập trí tuệ thứ hai đó là chúng ta sẽ không còn bị tất cả những cái loại phiền não của tử ma ám ảnh, tức là cái chết đó. Rất nhiều người sợ chết, người có trí tuệ Bát Nhã là không sợ chết. Mà khi không còn sợ chết rồi thì không có bất cứ cái gì làm cho người đó bị sợ, dầu chỉ là thầm lặng ở bên trong, ở trên cuộc đời này nữa. Cái sợ chết là cái sợ lớn nhất, mà đã vượt qua nó rồi thì không còn cái gì mà có thể làm cho người đó bị lung lay. Thì thiên ma tức là ma ba tuần, những người có năng lực đặc biệt hơn con người, có những cái phép thần thông, có thể thiên biến dạng hóa đi nữa thì cũng không thể nào làm cho chúng ta bị sợ hãi. Các nhà ảo thuật gia nổi tiếng là một phần của thiên ma. Ma đây không có nghĩa là nghĩa xấu đâu. Trong dân học dân gian, ma có nghĩa là xấu, phá người, phá làng, phá xóm, ảm hại người này người kia, trả thù, trả đũa vân vân. Còn ma ở trong đời dân học Phật giáo là khác. Có lúc được hiểu như là cái lực lượng tiêu cực, là chính suy nghĩ hành động của con người. Có lúc là những nỗi ám ảnh, có lúc là sự chấp trước, có lúc là cái chết, có lúc là những cái trở ngại do thực tại xung quanh hay do con người tiêu cực ảnh hưởng đến. Tất cả cái đó đi được gọi là ma. Ma cái là năng lực trở ngại chúng ta thôi trên con đường hướng đến tâm linh và đạo đức. Và Bava Vajjay Ara, tức là thánh mẫu ở trong nền dân học này đó, gọi cho trí tuệ đó, được xem sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các hình thái ma như vừa nêu. Định thầm thâm là định gì? Trên thực tế thì định nào nó cũng giống nhau. Ta có thể thực tập bằng sự đi vào thiền chỉ hay thiền quán, bằng ngồi hay là đi, đứng, nằm. Miễn là tâm của mình đạt được cái kiến thức về chân như, tức là thực tại như chúng đang là, và lúc đó tuệ giác như thực có mặt, và lúc đó ta chứng đắc được cái gọi là con mắt thực tại. Và mọi nhận thức đánh giá chúng ta sẽ không đi theo quán tính, đi thì không theo thiên kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Nó không còn mê tín dị đoan, không còn tất cả những cái lệ thuộc vào thượng đế, thần linh, không còn lệ thuộc vào người khác, mà thấy rất rõ từ năng lực của bản thân để vượt qua hết mọi khó ách. Nên người như thế được gọi là đang sống trong cái định thầm thâm. Dĩ nhiên á, để có được định thầm thâm, ta phải nhờ đến cái việc là thực tập thiền tọa. Tại vì thiền tọa là cái phương tiện tốt nhất để ta đi vào định. Dựa vào tông chỉ của cái đoạn kinh Nhẫn Nhập mà bị tỉnh lược trong các bản dịch chữ Hán, chỉ còn trong bản tiếng Tây Tạng, thì chúng ta thấy là mọi hình thức nếu bám vào nó sẽ là một sự trở ngại. Mọi hình thức nếu sử dụng như một công cụ sẽ hỗ trợ chúng ta về phương diện xã hội nói chung. Chẳng hạn như Việt Nam mình nói câu là chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng chiếc áo là thông điệp để thầy tu sống cái hạnh thầy tu đúng nghĩa hơn. Chứ nếu ông thầy tu mà giống như các linh mục hay mục sư mặc cái chiếc áo tây á, đi ra ngoài mình có phạm giới không ai biết. Bây giờ mình mặc chiếc áo người tu rõ ràng như thế này, đi tới đâu người ta nhận diện mình ra rất là rõ. Ông thầy tu mà chạy lạng xe là thấy nó kỳ. Hay là đi đánh đồng đưa tay qua tay lại, đi vừa nói vừa cười, giống như là một người tại gia, thì cũng không có thích hợp với oai nghi thế hành của người xuất gia. Cho nên chiếc áo đó mặc dù không làm được thầy tu, nhưng không có nó thầy tu khó có thể giữ được cái tâm tu của mình. Cho nên sử dụng hình thức như là một phương tiện trong trường hợp này đó, nó vẫn là một cái loại gọi là văn tự bát nhã, nó vẫn được xem như là một sự trải nghiệm cái thực tướng bát nhã. Chứ đừng có đả phá hình thức quá, miễn là đừng câu nệ vào nó thôi. Rất nhiều trường phái Phật giáo hiện nay rơi vào chủ nghĩa hình thức. Trong việc phân tích bài Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Lạt Lai Đạt Ma đã nhấn mạnh đến góc độ này. Ngài nói là Ngài rất buồn cho Phật giáo Tây Tạng, vì phần lớn các hành giả, bao gồm cả các vị Lạt Ma trong truyền thống này đó, đã đặt nặng cái chủ nghĩa hình thức hơn bao giờ hết. Ngài đưa ra, chẳng hạn Ngài thuộc về trường phái Mũ Vàng, thì ngày xưa đó cái chiếc mũ, ở trong cái bối cảnh địa lý và khí hậu của Tây Tạng, rất cần thiết để người ta cần phải có đó. Thế vì âm độ quanh năm suốt tháng, mà nếu không đội mũ là với cái đầu tròn, tới đầu trọc lóc như thế này chịu sao nổi. Người đời có tóc mà còn đôi lúc rồi đòi hỏi phải đội đến cái nón len, thì người tu cần phải có nón là chuyện thường thôi. Tại vì cái bối cảnh địa lý và khí hậu của Ấn Độ nó không có khắc nghiệt như là ở tại đất nước băng tuyết này. Cho nên đó, các vị tổ đầu tiên của Phật giáo Tây Tạng đã chế tác ra cái màu, và lấy cái màu vàng là có tông chỉ giải thoát. Cho nên trường phái của Đức Lạt Lama được gọi là phái Mũ Vàng. Thế bây giờ Ngài nói tiếp là truyền thống đó đã bắt đầu đi xa rồi, ta làm một cái mũ thật là đẹp, nó cao dài còn hơn là cái mũ gà. Nó trở thành là một trang sức phẩm. Rồi bây giờ khi mà truyền đạo ở phương Tây, các vị sư Tây Tạng vẫn tiếp tục mặc đội chiếc mũ vàng như thế. Ngài nói nó dị hợm vô cùng, và ngài là cái người không đội mũ vàng đó. Và tương tự đối với trường phái mũ đỏ cũng vậy. Do đó nếu không dùng cái trí tuệ bát nhã để quán chiếu, thì những cái hình thức do thầy truyền trò nói, hay là những cái phong tục tập quán trong dân gian, cha mẹ truyền con cái nối nghiệp, thì ta thấy nó có nhiều sự dư thừa, nhiều sự ngớ ngẩn vô cùng. Thực tập trí tuệ bát nhã có giá trị ở chỗ đó. Và câu chuyện thuyền của Phật giáo Trung Quốc kể lại rằng có một vị thiền sư rất là thích nuôi gia súc, mà giờ Đức Phật là không cho nuôi gia súc tại chùa. Và cái con mèo được thiền sư cưng rất là nhiều, như vì con mèo này ăn chay, mèo thường rất là khó ăn chay, chó có thể ăn chay nhưng mèo khó ăn chay lắm. Và đến lúc mà thiền sư tụng kinh á, nó cũng lên lên trên bàn Phật tụng với thiền sư. Nhưng mà lúc mà thiền sư ngồi thiền, nó ưa tệ, nó dùng hai cái chân trước khiều khiều chiếc áo, rồi nhảy lên thân thế này thế kia với cái cử chỉ rất là thân quen. Thiền sư cảm thấy như vậy là khó thực tập được thiền chỉ, và cũng khó thực tập thiền quán. Cho nên mỗi lần ngồi thiền là thiền sư phải mua một lấy một cái lồng á, nhốt nó lại. Sau này khi thiền sư qua đời, các học trò nói ngồi thiền sư cũng không biết lý do tại sao mà khi ngồi thiền thiền sư nhốt con mèo. Cho nên là trong chùa nuôi bất kỳ một cái gia súc nào cứ đến lúc mà ngồi thiền là các đệ tử nhốt nó lại hết. Không hiểu lý do tại sao cứ nhốt mà. Mà trong khi đó các con vật này nó không hề phá, giống như là con mèo của thiền sư thầy của mình. Do đó việc thực tập trí tuệ bát nhã sẽ giúp chúng ta là vượt qua những cái chấp nhất về hình thức, nên nó không cần có như thế. Tâm linh mới là cái mấu chốt quan trọng của một người tu, và tuệ giác cũng là yếu tố quan trọng mà tất cả người tại gia cần hướng về, chứ không phải là hình thức. Nói như thế không có nghĩa là ta bỏ hết tất cả hình thức. Nhiều Phật tử rất là cực đoan, thì học các loại văn học bát nhã cao cấp á, nói rằng hình thức là phụ thuộc hết, cho nên bỏ hết, đừng có chấp trước vào nó. Đức Phật còn phá chấp luôn hình tướng của Ngài mà. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ai báo nhờ nó đánh giá là Phật này Phật kia thì người đó đang tu hành tà, không bao giờ thấy được Như Lai, cái người không được chứng đắc giác ngộ. Từ đó chỗ nào mà xây chùa to Phật lớn, người ta phê bình nó, trời ơi ông thầy tu gì đâu mà chấp trước quá, không hiểu được thực tướng bát nhã, trí tuệ bát nhã hay là quán chiếu bát nhã, mà bám vào dân từ bát nhã, cho nên tốn kém biết bao nhiêu là tiền của đàn na tính thí. Không có chùa to Phật lớn lấy đâu chỗ mình tu. Có dám tu ở ngoài trời mưa không? Có dám tu ngoài trời nắng không? Có dám ngủ ở dưới gốc cây như là thời Phật ngày xưa không? Giai đoạn đầu là thế, vì sau này Đức Phật cũng ngủ trong thất đàng hoàng, chứ đâu có ngủ ở ngoài trời nữa đâu. Ngài chủ trương trung đạo, đâu có phải khổ hạnh đâu. Vì đó người ta không nên cực đoan về những thứ này. Cái giảng đường chùa Xá Lợi với cái sức chứa khoảng 500 người là bởi vì cái diện tích nó tương thích như thế. Chứ nếu nó nhỏ như là chùa Giác Ngộ thì chỗ chứa tối đa là 300 người. Như vậy 200 người còn lại sẽ bị thiệt thòi. Còn chùa Dhammakaya ở Thái Lan, chúng tôi đã nói nhiều lần tại giảng đường này. Cái giảng đường mà cuối năm 2010 mà họ sẽ khánh thành á, có sức chứa 1 triệu chỗ ngồi. Giảng đường lớn nhất trên hành tinh. Thế bởi vì các khóa lễ lớn, các ngày lễ hội văn hóa Phật giáo lớn đó, số lượng người về tham dự là 1-2 triệu người. Và cái thiền đường của họ bị quá tải, 500.000 chỗ ngồi mà còn bị quá tải, quý vị thấy sao? Nếu không có chùa to như thế thì làm sao mà có số lượng người đến thực tập hành trì để họ được an vui hạnh phúc? Có nhiều người rất là cực đoan, nói ngày xưa Phật đâu có chùa to Phật lớn đâu, ngày ở trên đỉnh núi, bây giờ mình không chịu theo ở núi. Ở núi làm sao độ người ở thành thị được? Nay ai tu núi thì tu, ai tu thành thị thì tu, chứ đừng bắt tất cả mọi người phải tu ở trên núi. Việc nhập thế mỗi giai đoạn mọi khác. Vì đó, học trí tuệ bát nhã để chúng ta linh động ứng xử và sử dụng nó như một công cụ để cái kết quả của sự quá độ đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Chứ nhân danh thực tập trí tuệ bát nhã, mình bám chấp về một cái và phủ định những cái còn lại là một sự cố chấp thôi, là một biên kiến thôi. Mà hễ là một cố chấp thì cái đó không còn là trí tuệ nữa. Bắt buộc mọi người phải phá hết hình thức, nó là một thiên kiến, một cái chấp trước rất nguy hiểm. Năm 2005, khi cái cuộc giao lưu giữa thiền sư Nhất Hạnh và các vị giáo thọ của làng Mai với hòa thượng Thích Từ Thông, hiệu trưởng trường cao đẳng Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, và các vị tăng ni sinh của trường này, thì chúng tôi là người điều phối chương trình, đặt ra những cái câu hỏi để bên làng Mai chia sẻ, sau đó là các tăng ni sinh ở Việt Nam chia sẻ. Thì bắt đầu vào chương trình đó thì thiền sư Nhất Hạnh đã nói như thế này: thưa thầy Từ Thông, có lẽ là thầy còn nhớ những cái năm còn ngồi dưới mấy trường Phật học tại chùa Ấn Quang đó, lúc đó được gọi là Phật đường Nam Việt, tôi và thầy đã chủ trương rằng có đệ tử chi cho nó mệt, nuôi đệ tử của người khác, dạy đệ tử người khác đã mệt rồi, còn đào tạo đệ tử của riêng mình nó còn mệt hơn, cho nên tôi và thầy đều chủ trương là không nhận đệ tử. Tôi và thầy cũng là những người chủ trương là không xây các chùa, nhiều thầy chủ trì, nhiều sư cô trì đã cắt quá nhiều chùa rồi. Vấn đề còn lại là mình đi giảng dạy cho các tu sĩ trong các chùa đó là đã mệt và không có đủ thời giờ rồi, cắt chùa thêm chi. Sau mấy chục năm hành đạo ở hải ngoại, tôi đã nhận ra quan niệm đó là một sự sai lầm. Cho nên tôi đã đính chính nó bằng cách là tôi đã xây dựng lên làng mai. Làng mai rất rộng đến mấy chục mẫu. Và sau này các trung tâm chi nhánh ở tại Mỹ, như là trung tâm thiền Lộc Uyển gần Hollywood đến hàng trăm mẫu, rồi sau đó là rừng phong gần New York đến vài chục mẫu. Với những cái phương tiện rừng và nhà cửa rộng lớn như thế thì mới tổ chức được những cái khóa tiền thành công chứ. Và thiền sư Dứt Hạnh chỉ trong vòng có hai mấy năm thôi đã có trong và ngoài nước gần 1,000 đệ tử xuất gia, mà phần lớn họ là giới trẻ 35 tuổi trở xuống, 18 tuổi trở lên. Và phần lớn họ đều có trên tay những cái tấm bằng cử nhân, thạc sĩ, kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ. Tri thức họ rất vững. Họ đến với đạo Phật bằng một lý tưởng. Vấn đề còn lại là ta sử dụng chùa to Phật lớn là như thế nào. Chứ phải là hãy các chùa là bị bác, hãy làm Phật lớn là bị chê, hãy làm cái gì đó là bị phê bình. Chứ tuệ bác giả không phải thế. Chứ tuệ bây giờ thấy rất rõ trong lúc nào ta dùng phương tiện mà phương tiện đó như thế nào được xem là hữu dụng. Vì đó sẽ giúp cho hành giả đạt được cái việc ứng dụng gọi là tiếp biến văn hóa trong từng quốc gia để thay đổi các hình thái của đạo Phật và giúp cho đạo Phật luôn luôn thích ứng với mọi thời đại. Đó là cái phương diện ứng dụng rất tích cực của trí tuệ Bát Nhã. Nói tóm lại, cái phần dẫn nhập của kinh Bát Nhã giúp cho chúng ta có một cái nhìn về tầm quan trọng của việc sử dụng đúng cái trí tuệ để giải phóng những nỗi khổ và niềm đau. Nói chung thì phần trình bày kinh đến đây kết thúc. Xin kính mời hồi hướng.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, thichnhattu@yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.